chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Thưa quý thính giả, như thường lệ vào lúc 3 giờ rưỡi chiều thứ ba mỗi tuần thì chúng ta lại có một cái buổi nói chuyện rất là thú vị với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, là đại diện của công ty Wonder Ops, và trên đầu dây bên kia đã là bác sĩ Hiền đã có mặt. Việt Hà xin được gửi lời chào đến bác sĩ Hiền ạ.
Dạ vâng, thưa xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý vị thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ có khỏe không?
Cảm ơn Việt Hà, sức khỏe cũng tương đối tốt thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, hôm nay thì câu chuyện mà bác sĩ muốn chia sẻ với thính giả nghe đài là về vấn đề gì ạ?
Hôm nay có lẽ mình nói một tí xíu về những cái bệnh liên quan đến bao tử thưa Việt Hà.
Dạ vâng, và thưa quý vị, trong quá trình mà bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trò chuyện trên đài thì quý vị có thể gọi vào đài đặt những cái câu hỏi liên quan tới bệnh bao tử cũng như là các cái sản phẩm và đại lý của bác sĩ theo số điện thoại là 817-899-4110. Đây là số điện thoại quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ. Và Việt Hà xin mời bác sĩ.
Dạ vâng, thưa Việt Hà cũng như tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta, hôm nay mình nói một tí xíu về vấn đề bao tử. Nhưng mà trước khi mình nói về bao tử thì tuần vừa qua chúng tôi có nói một số những cái bệnh chứng về mắt. Có một câu hỏi của vị thính giả gọi sang hỏi thăm tôi là nếu bây giờ mắt của mình bình thường, không có sao cả, thì mình có cần phải uống thuốc bổ mắt hay không? Câu trả lời là không. Nếu mà mắt của quý vị bình thường, quý vị làm việc cũng không có sử dụng mắt, trong khi mình chưa đến cái tuổi mình gọi là suy thoái nó đến, thì chúng ta không cần. Mình nói thí dụ bây giờ ở cái tuổi từ 35 cho tới 40 đi. Ở cái tuổi này mắt chúng ta tốt lắm. Cho nên nếu mà quý vị làm việc bình thường thì tôi nghĩ là không cần phải sử dụng cái dược thảo Vision Tonic mà tiếng Việt chúng tôi để là bổ mắt. Không cần. Nhưng mà ở cái tuổi này, nếu quý vị bắt đầu thấy rằng là mình làm việc mà như tôi trình bày là chúng ta sử dụng mắt nhiều quá, mình về tới nhà, mắt của mình nó đỏ lên chẳng hạn, mình về tới nhà mình chỉ muốn nằm nhắm mắt lại chừng độ 10-15 phút rồi làm gì đó mới làm, thì chúng ta biết là mắt của chúng ta nó bị mỏi. Chúng ta cần phải nhắm lại để nghỉ đó. Hoặc là mắt chúng ta nó bị đỏ, mình về nhà mình thấy mắt mình cứ đỏ lên như vậy. Là vì quý vị, nhất là những người sử dụng computer nhiều, những người làm những cái công việc mà chúng ta cứ phải nhìn vào một cái vợ cái gì đó, mà có tới khoảng nửa tiếng chúng ta không nhìn gì như khác được. Đó là những cái công việc mà chúng ta sử dụng mắt nhiều quá. Còn nếu quý vị làm việc mà quý vị làm chừng 15-20 phút lại đi qua chỗ này nói chuyện vài câu lấy cái gì đó lại đi tới chỗ kia một tí xíu rồi lại trở về làm thì chuyện nó bình thường. Quý vị cũng chẳng cần phải sử dụng cái dược thảo này cho tới khi nào mà chúng ta thấy rằng là mắt của mình bắt đầu nó mờ. Mình bước vào cái tuổi mà chúng ta cần phải bổ dưỡng cặp mắt của mình. Bởi vì cái Vision Tonic của chúng ta ngoài cái nó giúp cho chúng ta chữa trị những cái triệu chứng về mắt, nó còn ngăn ngừa bớt đi cái tình trạng cataract mà hầu như người già nào rồi cũng sẽ bị. Có cái điều là chúng ta bị sớm hay là bị muộn thôi. Nếu chúng ta bị sớm thì càng ngày càng nặng hơn, chúng ta có thể kéo dài thời gian ra 5-10 năm để từ từ mình bị. Và khi chúng ta bị rồi, ngay cả cái sự phát triển cái cường của nó cũng chậm nữa. Thì lúc đó là lúc mà chúng ta cần dùng cái Vision Tonic. Còn khỏe khoắn bình thường, tuổi còn trẻ, dưới 40 tuổi mà không cần sử dụng mắt nhiều thì chúng ta ok, không sao hết. Nhưng mà từ cái tuổi 40 trở lên thì nó bắt đầu nó từ từ nó yếu dần đi. Nhất là các chị em phụ nữ, nam giới thì cũng có yếu chứ không phải không. Nhưng mà phụ nữ của chúng ta, nó mắt nó liên quan đến máu huyết. Cái sự mà nuôi dưỡng mắt như tuần trước tôi có đề cập đến. Ngoài một số những cái lượng oxygen, nước mắt của chúng ta, O2, trong đó có lượng đường ở trong đó, thì còn những cái mạch máu nữa. Nó phải bơm lên trên những cái mạch máu trên mắt của chúng ta để nuôi dưỡng những cái màng ở trên mắt của mình. Nhờ như vậy mà những cái màng này nó mới ok để cho chúng ta nó trong suốt. Nó có sự nuôi dưỡng đầy đủ thì chúng ta nhìn nó phản chiếu ánh sáng nó mới tốt. Còn nếu mà quý chị em phụ nữ chúng ta mình cứ để ý, thứ nhất những chị em mới sanh xong trong vòng 1-2 tuần á, mình thấy mắt của mình nó nhìn không có rõ, nó mờ, là vì máu huyết mất nhiều quá. Một số chị em trong thời gian mà hành kinh á, 3-4 ngày, 4-5 ngày đó, có thể những lúc này là lúc mắt nó bị yếu, nó bị blur, nó bị mờ. Thì chúng ta biết ngay rằng là bởi vì cái lượng máu huyết của chúng ta nó xuống, nó thấp mà chúng ta bị như vậy. Cho nên thường thường nó ở cái tuổi từ 40 trở lên đó, lúc này mới là lúc mà chúng ta cần bổ dưỡng cặp mắt của mình rửa thường xuyên một chút. Và nếu quý vị càng làm việc nhiều về mắt thì chúng ta cần phải bổ dưỡng nhiều hơn. Còn không thì bình thường, dưới cái tuổi này tôi nghĩ nếu mà quý vị mắt không bị mờ, không có làm việc nhiều về mắt thì chúng ta thoải mái, không cần phải bổ dưỡng thêm, cần phải dùng thêm cái Vision Tonic. Nhưng mà lớn hơn thì chúng ta bắt đầu phải chuẩn bị cho mình. Đó là cái câu trả lời cho một vị thính giả hỏi thăm là mình không có bị gì hết thì có cần phải uống cái thuốc Vision Tonic hay không. Nhưng mà như tôi vừa mới trình bày, quý vị theo dõi chúng ta sẽ thấy rằng là có những lúc chúng ta cần và có những loại chúng ta không cần. Mình đi vào cái chương trình ngày hôm nay, mình nói về bao tử một tí xíu, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa xin mời bác sĩ.
Dạ vâng, chúng ta đến bao tử thì chắc chắn rằng là mình nhiều người Việt Nam chúng ta có nhiều cái triệu chứng từ những cái vấn đề mà chúng tôi gọi là viêm, bị inflammation, rồi bắt đầu bước qua cái tình trạng bị đau. Thế thì khi mà chúng ta có những cái triệu chứng và có những cái tình trạng như vậy đó, thì mình cũng nên suy tư để tìm hiểu xem rằng là cái bao tử của chúng ta nó như thế nào trong cái cơ thể của mình. Nguyên nhân nào từ đâu gây ra những cái bệnh trạng cho chúng ta bị đau hoặc là bị khó chịu, và những cái triệu chứng của nó như thế nào. Rồi từ những vấn đề này nó có thể đến tình trạng bị lở loét bao tử chẳng hạn, ra làm sao, để biến chứng nó có nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta hay không. Thì thường thường đó, chúng ta thấy như thế này. Cái bao tử đó, nó là một trong những cái organ nằm trong cái hệ thống tiêu hóa trong cơ thể của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta nói rằng là nó là organ nằm trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta đó, thì chúng ta biết rằng là mỗi một người, cơ thể của chúng ta, mỗi người đều có một cái bao tử nằm ngay giữa bụng của mình, ngay chỗ rốn đó. Quý vị để cái bàn tay của mình ngay rốn, xong cái bàn tay nó nhấc lên về hướng bên trái một chút. Bởi vì cái bao tử chúng ta nó là hình chữ C, tức là chữ C treo ngược lên như thế này nè. Đó. Và cái đầu trên của cái bao tử của chúng ta thì nó nối liền với lại cái cuống từ thực quản đi xuống. Và một cái cuống nữa phía dưới nó nối liền với đường ruột của chúng ta. Thì mình thấy cái bao tử nó bình thường như vậy. Bề dài nó khoảng chừng độ 25 cm, tức là 10 inch. Còn cái chiều ngang thì các bác sĩ không đo được. Bởi vì nó nằm theo cái lớp, nó gọi là những cái niêm mạc nó xếp lại. Chúng ta càng ăn nhiều và bao nhiêu thì những lớp niêm mạc này nó càng nở ra. Cho nên không đo được. Nhưng mà người ta đo được cái số khối lượng. Cái số mà thực phẩm chúng ta đưa vào cái cơ thể chúng ta. Thì một người ăn uống đầy đủ, no, thì cái bao tử chúng ta nó có thể căng ra những cái lớp niêm mạc này, càng ngày nó càng giãn ra. Và mình có thể, cái bao tử của chúng ta nó có thể chứa được tới 4 lít đồ ăn ở trong cái bao tử của chúng ta, chứ không có ít đâu. Mà 4 lít đồ ăn thì quý vị tưởng tượng nó bằng gần một cái gallon, một cái thùng sữa mà quý vị đi mua ở chợ về. Nó có thể chứa nhiều đến như vậy. Thì khi mà đồ ăn thức uống chúng ta đưa vào trong cơ thể chúng ta rồi, nó xuống tới cái dạ dày, xuống tới bao tử của mình rồi đó, thì nó bắt đầu nó thực hành cái tiến trình mình gọi là chuyển hóa cái đồ ăn này để chuyển nó thành ra cái chất dinh dưỡng nuôi cơ thể của chúng ta. Muốn thực hiện cái tiến trình mà chuyển hóa này đó, thì trong bao tử của chúng ta tự động nó có một số những cái màng. Thứ nhất đó, là nó có một cái màng mình gọi là cái màng, những cái màng nhờn, màng nhầy, màng trong, màng ngoài, màng protection, tức là màng bảo vệ cái bao tử của chúng ta. Bởi vì trong bao tử chúng ta tự động, khi quý vị ăn đồ ăn nuốt xuống một cái đó, thì đi ngang cái cuống trên, ở ngay cái phần cuống trên này nó bị kích thích, nó đã tiết ra một cái chất axit gọi là hydrochloric. Đồ ăn xuống tới bao tử của chúng ta, nằm ở chỗ là trong bao tử chúng ta thì tự động nó bị kích thích một trong những cái màng nhờn ở trong này, nó lại tiết ra chất hydrochloric acid nữa để thấm thêm vào đồ ăn làm cho mềm ra, và lúc này là lúc bao tử bắt đầu co bóp mấy tiếng đồng hồ đó cho nghiền nát hết tất cả những đồ ăn này rồi. Rồi lúc đó nó sẽ bắt đầu mỗi lần mà bao tử chúng ta bóp một cái nó đẩy qua một số lượng, khi mà đồ ăn được chuyển hóa, được bóp nát, nghiền ra hết thành một cái lớp sền sệt mà mình gọi là nhũ chất. Lúc này là lúc bắt đầu tiêu hóa. Lúc này là lúc mà mỗi lần bao tử bóp một cái nó đẩy một số lượng đồ ăn đi ngang và qua đường ruột của chúng ta. Và ruột bắt đầu làm công việc của ruột, hấp thụ những cái đồ ăn này, chuyển hóa thành ra máu, những chất dinh dưỡng tốt. Những cái cặn bã còn lại thì đẩy qua đường large intestine, tức là ruột già, để từ từ tống xuất ra ngoài. Thì cái cách làm của cái bao tử nó như vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta lại bị đau? 80% những người bị đau bao tử là do cái chất axit từ ở trong bao tử chúng ta tiết ra, từ ở trong cái cuống bao tử tiết ra. Cái chất axit mà chúng tôi gọi là hydrochloric nó rất là mạnh. Nó tiết cái chất axit này ra, nó bắt đầu nó dính vào trong những cái màng bao tử và nó làm những cái màng bao tử này bị chảy xước đi. Nếu mà càng ngày càng nhiều, càng tiết ra như vậy, nó có thể làm cái màng bao tử từ cái sự chảy xước này đi đến cái vùng, cái vấn đề chúng ta gọi là bị lở loét. Chính vì lý do đó mà khi cái màng bao tử chúng ta bị chảy xước hoặc là bị đỏ lên, bị viêm, bị sưng lên, chúng tôi gọi là viêm màng bao tử, chúng tôi gọi là inflammation. Có nhiều người gọi là rối loạn đường tiêu hóa lúc này. Bởi vì khi quý vị bị như vậy là bắt đầu cảm thấy ruột của chúng ta, trong bao tử của chúng ta, nó lình xình, nó tức bụng, nó khó tiêu, nó óc ách, nó muốn ói, rồi axit ở trong bao tử tiết ra, hơi nó tạo ra nằm trong bao tử của chúng ta, mỗi lần mình ở được hơi ra mình thấy dễ chịu, mình không ở được nó cứng hết cái lồng ngực của mình. Đôi lúc chúng ta ở axit lên, nó tràn lên cuống thực quản làm chúng ta bị rát, bị đau, bị cái vị chua nó lên khó chịu. Thì bị cái viêm, cái màng bao tử bị inflammation như này đó, thường thường đó, chúng ta có thể bị mình gọi là cấp tính, để rồi nó đi đến tình trạng mãn tính. Những người bị cấp tính có nghĩa là từ trước giờ chúng ta không bị, bỗng nhiên bây giờ chúng ta trong tuần lễ vừa rồi bị 2-3 lần. Bước qua cái tuần thứ hai, chúng ta lại bắt đầu thấy khó chịu. Lúc này mình gọi là cấp tính. Nhưng mà nếu mà quý vị cứ để cho nó bị như vậy, bị đi bị lại, kéo tới kéo lui vài ba tháng, thì từ cấp tính nó sẽ chuyển sang thành mãn tính. Mà thường thường đó, ngoài cái do những cái axit nó tiết ra trong bao tử của chúng ta, nó làm cho cái màng nhờn của bao tử bị chảy xiết ra rồi, thì quý vị cũng biết rằng là cái bao tử là do vấn đề ăn uống. Chúng ta đưa vào thêm những cái lượng dầu mỡ nhiều quá chẳng hạn. Quý vị uống thuốc, quý vị đưa bia, đưa rượu vào trong cơ thể nhiều quá thì xuống đâu? Xuống bao tử của chúng ta. Tất cả những cái này là những cái tác động làm cho cái màng bao tử bắt đầu bị chảy xiết đi. Nhất là những người chúng ta dùng những loại thuốc lâu dài nữa. Các loại thuốc có chứa nhiều chất axit quá, nhiều hóa chất nằm ở trong đó quá, nó có thể làm cho cái màng nhờn này bị chảy xước ra, rồi bắt đầu nó có thể làm cho chúng ta kể cả cái tiến trình mình gọi là lũng bao tử của mình, chứ không phải chỉ nằm ở cái mức mà chảy xước thì tới lở loét. Khi mà quý vị bắt đầu bị viêm, có những cái triệu chứng mà bị đi bị lại, quý vị chưa có bị đau, bị sình bụng, bị khó tiêu, bị đầy hơi, bị ợ chua chẳng hạn, bị óc ách như vậy, chúng ta đã có thể sử dụng ngay cái dược thảo gastrotonic, tiếng Việt chúng tôi để là đau bao tử rồi. Chứ đừng có đợi nữa. Bởi vì lúc này là lúc một phần trong bao tử của chúng ta nó đã bị đỏ, bị viêm, bị sưng lên rồi. Theo thời gian, nếu bây giờ cái vấn đề này không chữa không hết thì chúng ta cứ bị đi bị lại, nó không còn là cấp tính nữa, bắt đầu qua mãn tính. Và khi bị mãn tính như vậy đó, thì thường thường đó, nó lại xảy ra những tình trạng khác. Mãn tính là vì những cái lòng bao tử chúng ta nó đã chảy xước ra rồi, nó bị đỏ, bị sưng lên rồi, axit lại tiếp tục tiết ra, nó lại thấm vào trong những cái chỗ chảy xước này. Bây giờ là lúc mà bắt đầu nó làm cho cái chỗ chảy xước này bị lở loét ra. Và khi bị lở loét ra như vậy thì chúng ta mới bắt đầu cảm thấy rằng là mình bị đau. Chứ lúc đầu chúng ta chưa có đau. Chúng ta bị viêm, bị rối loạn, chúng ta bị inflammation, nó chỉ có những cái triệu chứng lợm giọng, ở hơi, sình bụng, khó tiêu, ở ra nước chua chẳng hạn như vậy. Nhưng mà khi bắt đầu chúng ta cảm giác đau thì một phần nào đó trong bao tử nó đã bị lở loét ra rồi. Mà thường thường nó ba cái nơi nó dễ bị lở loét nhất, thứ nhất là cái cuống trên, tức là cái cuống nối giữa bao tử và cái thực quản của chúng ta. khi mình ăn uống đồ ăn nó đi ngang qua đó đó, nó cọ sát vào, nó kích thích, nó làm cho axit tiết ra. Cái vùng này là cái vùng dễ bị viêm, dễ bị sưng, dễ bị lở loét. Khi xuống tới bao tử chúng ta rồi, những cái màng ở trong bao tử chúng ta bắt đầu bị chảy xước, bị lở loét ra, chúng ta cũng bị lở loét trong bao tử. Đồ ăn được tiêu hóa xong rồi đẩy qua đường ruột xuống đến cái cuống bao tử, cái cuống thứ hai, cuống dưới. Cái vùng này cũng là cái vùng mà đồ ăn nó cứ đi ngang qua với lại axit ở trong đó, nó có thể làm cho chúng ta bị lở loét cái phần này ra. Cho nên khi mà chúng ta bị viêm là chúng tôi, hoặc là bị inflammation, tôi khuyên chúng ta sử dụng cái gastrotonic tiếng Việt để lại đau bao tử rồi. Tiến đến cái phần mà chúng ta bắt đầu bị lở loét, thì lở loét nó gây ra có thể là do một phần là do thuốc men chúng ta dùng, do ăn uống chúng ta đưa vào trong cơ thể của chúng ta, do axit tiết ra nhiều quá làm cái chỗ chảy xước lở loét ra. Chúng ta còn có thể bị vi khuẩn nằm trong này nữa. Vi khuẩn là do vấn đề chúng ta ăn uống đưa vào, nó nằm sẵn ở trong đường ruột, nằm trong bao tử của chúng ta rồi. Hai con virus mà y khoa bây giờ họ đang nghiên cứu, họ thấy là cái loại vi khuẩn Helicobacter pylori và một loại nữa gọi là Campylobacter pylori là hai cái loại mà vi khuẩn nó làm cho lở loét dạ dày của chúng ta, cộng với lại những vấn đề ăn uống của chúng ta nữa. Thất thường chẳng hạn như vậy, no đói, đưa những đồ ăn mà chiên xào, dầu mỡ, bia, rượu gì đó, rồi thuốc men đưa vào nữa. Tất cả những cái này đều là những cái nguyên nhân mà càng tạo ra thêm cho cái bao tử chúng ta bị lở loét đi. Thì chính vì vậy cho nên khi mà mình mới bắt đầu mà mình gọi là bị viêm thôi, là tôi khuyên đã chữa rồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta bị đau thì những cái triệu chứng nó đến. Ngoài cái mà chúng ta khó chịu, đầy hơi, sình bụng, nhẹ nhàng, lâu lâu, ở hơi, ở chua ra, bắt đầu chúng ta bị đau. Mà đau khác nhau, tùy theo từng mỗi người. Có nhiều người chúng ta đau như là bị co bóp, bị cào cấu ở trong ruột của mình. Cái chỗ mà nó lở loét, nó to, nó sâu thì đau dữ dội và kéo dài. Còn quý vị bị lở loét rồi, lâu ngày rồi, nó cứ đau dai dẳng lúc nhiều lúc ít. Và chính vì cái lúc chỗ này nè, chúng ta sẽ thấy rằng là cái người bị đau, no cũng đau mà đói cũng đau. Khi quý vị no, tức là quý vị ăn uống đưa vào cơ thể của mình, axit bắt đầu nó tiết ra để tiêu hóa cái đồ ăn, nó thấm vào trong những cái chỗ lở loét. Chúng ta ăn xong là chúng ta đau, tiếng hồi sau là đau. Khi chúng ta đói, chúng ta không ăn cái gì hết, chỉ có uống nước thôi, cái bao tử nó vẫn co bóp như thường. Và khi bao tử nó co bóp như vậy, nó kích thích, axit cũng lại tiết ra và nó thấm vào trong những chỗ lở loét, cho nên chúng ta cũng đau. Vì lý do này mà những người bị đau bao tử là no cũng đau mà đói cũng đau là như vậy. Thì khi no cũng đau, đói cũng đau, trong những lúc thường cũng đau, nó vẫn đi kèm theo một số các triệu chứng nữa là khó tiêu, ở hơi, sình bụng chẳng hạn như vậy, đầy hơi, nóng rát trong dạ dày của mình. Thường thường là chúng ta bị những triệu chứng này nó đi kèm. Thế thì khi quý vị bị như này, chúng ta biết rằng là những lúc này là những lúc có thể gây ra nhiều vấn đề nữa. Tại vì nguyên cái bao tử không thôi, thì chúng ta bắt đầu cảm thấy rằng là, thí dụ mình nói nó đau vào buổi tối thì chúng ta không ngủ được. Tức là từ đau bao tử bây giờ đi qua chuyện mất ngủ. Chúng ta bị đau bao tử, chúng ta ăn không được nhiều, ăn không ngon miệng nữa. Thì cái vấn đề mà chúng ta nói tiêu hóa nó đã không tốt rồi, ăn không nhiều vào thì quý vị không đầy đủ chất bổ dưỡng, chúng ta bị xuống cân, chúng ta bị thiếu máu. Nguyên hai cái này cộng vào với nhau, người bị choáng váng, đứng lên ngồi xuống chóng mặt, không ngủ được nữa. Chúng ta thấy rằng là từ cái đau bao tử bắt đầu nó gây ra nhiều chuyện như vậy. Và nếu mà những cái chỗ lở loét nó bị cái vấn đề mà ăn loét ra đó, càng lúc nó càng ăn sâu qua cái thành bao tử của chúng ta, thì lúc này là lúc những cái động mạch, những cái mạch máu ở trong đó nó bị bể ra, chúng ta bắt đầu bị chảy máu trong bao tử.
Dạ vâng, nghe thì quả thật là có những cái biến chứng từ cái căn bệnh đau bao tử tưởng ban đầu rất là đơn giản, chỉ là những cái ờ chua như bác sĩ đã trình bày. Như vậy thì thưa bác sĩ, với trường hợp mà nghiêm trọng hơn như vậy thì chúng ta sử dụng loại thuốc gì ạ?
Thì quý vị bị như vậy, chúng ta cũng vẫn phải sử dụng cái dược thảo mà chúng tôi đặt tên của nó là gastrotonic tiếng Việt để là đau bao tử. Ngoài cái dược thảo này, ngoài cái chữa trị cái tình trạng chúng ta bị viêm, bị inflammation, bị rối loạn đường tiêu hóa rồi, lúc này là lúc chúng ta bị đau, cái lòng bao tử chúng ta có thể bị lở loét ra. Quý vị sử dụng cái gastrotonic tiếng Việt để là đau bao tử, nó làm cho chúng ta giảm đau, nó làm cho bớt đi những cái triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, sình bụng, ốc ách trong cơ thể của mình. Bên cạnh đó, nó có những cái dược vị nằm ở trong cái loại dược thảo này, tráng cái lòng bao tử cho chúng ta nữa. để chữa trị cái tình trạng mà mình bị đau.
Dạ vâng, và nhân đây thì thưa quý khán giả Việt Hà cũng xin đọc những cái đại lý để quý vị có thể liên lạc và mua sản phẩm của công ty Wonder Herbs là tại vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A to Z, Houghton City thì tại Ngọc Hàng Cosmetic, tại vùng Garland có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại vùng Grand Marie thì có Pacific Pierce Water số 1, Beauty Center, và tại vùng Carrollton thì có khu chợ Vietnam Plaza và Quadvit ở Port Arthur, số điện thoại là 409-466-7132. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều chiều hôm nay đã đến với cái căn bệnh về đau bao tử. Và chỉ còn ít phút nữa thì xin mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Ôi, dạ vâng. Quý vị, chúng ta nói về đau bao tử, chúng ta nói về cái tình trạng bị viêm, bị lở loét da, thật ra nó còn một vài cái vấn đề nữa, nhất là vấn đề ăn uống. Ngoài cái chúng ta chữa trị bằng thuốc, bằng dược thảo để giúp cho cái tình trạng bao tử chúng ta nó trở lại bình thường đó, thì thường thường chúng tôi khuyên là vấn đề ăn uống quý vị phải kiêng nhiều thứ. Thứ nhất là bia rượu bớt uống, tại vì đang bị lở loét rồi, hoặc là đang bị viêm, bị sưng cái lòng bao tử rồi. Thứ hai là những đồ ăn mà chúng tôi gọi là dầu mỡ nhiều quá, quý vị bớt ăn. Thứ ba nữa là những loại thực phẩm nó có cái chất spicy ở trong đó, tức là tiêu, ớt, tỏi đó, chúng ta cũng phải tránh cái này. Bởi vì những cái này đưa vào trong bao tử chúng ta, nó dính vào trong những cái thành bao tử, nó dính vào trong những cái màng mà nhằm đúng vào cái chỗ chúng ta đang lở loét. Chẳng hạn như là một cái mảnh ớt hoặc là một mảnh tiêu đi, nó dính vào đó, thì tiêu với ớt nó nóng, nó sẽ làm cho cái vùng này bị sưng to lên. Và có thể sẽ từ cái vấn đề chúng ta đang bị chảy xước, bị lở một chút xíu, nó thành ra lở to lên. Cho nên những cái này là chúng ta cần tránh, vào một số những đồ ăn nhiều nhiều nữa, nhưng mà thời gian không còn nữa, cho nên có lẽ là chúng ta phải ngừng lại ở đây. Quý vị nào có những cái câu hỏi liên quan đến những cái bệnh trạng này vẫn có thể gọi về văn phòng để nói chuyện thêm với tôi. Vâng, cảm ơn Việt Hà và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng ta ngày hôm nay. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới.
Quý vị vừa nghe phần phỏng vấn thương mại. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.